Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, bạo lực gia đình là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt với phụ nữ, nhằm giúp chị em biết cách bảo vệ bản thân, đồng thời xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động để từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng tỉnh giai đoạn 2020-2021, trong số 1.878 ca yêu cầu được trợ giúp pháp lý về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, có đến 1.167 ca là phụ nữ. Năm 2018, toàn tỉnh có 184 vụ bạo lực gia đình. Năm 2020 còn 130 vụ việc, nạn nhân chủ yếu vẫn là phụ nữ. Bên cạnh những nguyên nhân xuất hiện từ trước, thời gian gần đây, những khó khăn trong đời sống do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến cho mâu thuẫn ở nhiều gia đình trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này không chỉ xảy ra ở đồng bằng mà tại các huyện miền núi, nơi sinh sống của đa số phụ nữ dân tộc thiểu số, tình trạng bạo lực gia đình vẫn chưa giảm. Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh, trong giai đoạn 2018-2021 vẫn còn xảy ra 38 vụ bạo lực gia đình. Huyện Vĩnh Thạnh 26 vụ, huyện An Lão 12 vụ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự hạn chế về nhận thức, vai trò của mỗi giới, mê tín dị đoan và khả năng nhận biết dấu hiệu bạo lực gia đình còn hạn chế. Nhiều chị em còn hiểu rằng, chỉ đánh đập mới là bạo lực gia đình, trong khi bạo lực còn tồn tại ở các dạng khác như bạo lực tinh thần, kinh tế, tình dục. Hầu hết ở các vụ bạo lực, nữ giới luôn là nạn nhân. Xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ, nhiều chị em đã không được chồng đối xử bình đẳng. Trước thực trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều mô hình địa chỉ tin cậy, tổ trợ giúp pháp lý để lắng nghe và hỗ trợ tư vấn kịp thời. Không chỉ tư vấn hỗ trợ chị em bảo vệ mình khỏi việc bị chồng sử dụng bạo lực, các cấp hội còn thành lập nhiều câu lạc bộ hướng đến các mối quan hệ khác trong gia đình như mẹ con, ông bà cháu. Có thể kể đến các mô hình như phòng chống bạo lực gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, gia đình hạnh phúc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân. Hầu hết các chị em tham gia sinh hoạt trong các mô hình này đều nhìn nhận đây là môi trường lành mạnh, tiến bộ, tạo điều kiện cho chị em được trau dồi kiến thức liên quan đến gia đình nhằm xây dựng mái ấm hạnh phúc bình đẳng. Không chỉ vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với các sở ban ngành liên quan phổ biến kiến thức về hôn nhân và gia đình qua các buổi tuyên truyền đối thoại, lồng ghép hình thức sân khấu hóa với giải quyết tình huống. Với đối tượng chị em người dân tộc thiểu số, hội đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức nhiều hội thi nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em cho hơn 200 hội viên tại huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh. Ra mắt nhiều mô hình đặc thù, thu hút sự tham gia của 100 hội viên tại huyện An Lão. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, dựa vào đặc thù của mỗi địa phương mà chúng tôi đưa ra những cách làm phù hợp. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện để chị em khó khăn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, phát triển kinh tế, từ đó khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh cho biết thêm. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, nỗi lo sợ của nhiều người khi bước vào mùa hè, nhất là chị em phụ nữ, đó là bị cháy nắng. Biến đổi khí hậu đang làm cho thời tiết thay đổi thất thường và những ngày hè trở nên khắc nghiệt hơn. Vậy phải làm gì khi chẳng may bị cháy nắng? Bài tổng hợp sau đây giới thiệu một số biện pháp phục hồi làn da bị cháy nắng. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, cháy nắng là tình trạng bỏng da ít nhiều nghiêm trọng. Nó xảy ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cháy nắng là vết bỏng độ 1 gây đỏ, đau ngứa và đôi khi phồng rộp. Da mặn đỏ, nổi ban đỏ nhạy cảm. Các lớp trên của biểu bì phải chịu quá nhiều tia UVB và UVA, được coi như là sự xâm hại của da. Vết bỏng do cháy nắng thường biến mất sau 3 đến 6 ngày và vết bỏng cấp độ 1 thường không để lại bất kỳ dấu vết nào trên da, đặc biệt nếu được điều trị tốt. Mặt khác, sẹo có thể dẫn đến ngứa và bong tróc sau đó. Cháy nắng không chỉ làm mất nước của da mà còn làm mất nước của các bộ phận khác trong cơ thể. Đó là lý do tại sao bạn thường cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy cân nhắc uống nhiều nước hơn bình thường và ăn các loại trái cây ngâm nước như dưa hấu, dưa vàng hoặc nho. Chị em hãy nhớ rằng, 5 lần cháy nắng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư hắc tố lên 80%. Vậy cần làm gì khi da bị cháy nắng? Điều đầu tiên cần làm khi bị cháy nắng là hạn chế tiếp xúc ánh nắng và giữ đủ nước. Chúng ta có thể đi tắm nước mát để làm dịu vết cháy nắng, cũng như loại bỏ những hoạt chất có thể bám vào vết thương. Sau đó uống một viên ibuprofen để nhanh chóng ngăn chặn quá trình cơn đau rát trở nên quá khó chịu. Ngoài ra, để làm dịu cơn đau cháy nắng, chị em có thể sử dụng nha đam lô hội dưới dạng gel. Loại cây này có đặc tính chữa bệnh và làm mềm da. Nha đam có tác dụng chữa cháy nắng tuyệt vời vì nó có chứa các axit amin cần thiết cho sự tái tạo của các tế bào da cũng như các enzyme chống viêm. Để giảm ngứa nhưng không bị bỏng nắng, chị em hãy thoa một lớp mỏng gel lô hội và để da hấp thụ sản phẩm trước khi thoa lại một lớp tiếp theo. Gel lô hội cũng có thể được thay thế bằng biafin, loại kem làm dịu với hương thơm đặc trưng. Thoa càng dày thì biafin càng đưa nước vào sâu trong lớp hạ bì. Vaseline cũng là một chất béo có tác dụng dưỡng ẩm cho da, do đó có thể để một lọ trong tủ lạnh và nó cũng sẽ mang lại hiệu quả làm mát. Nhưng mà Vaseline chỉ làm ẩm da, không có tác dụng chữa lành vết thương. Nếu cảm nhận những dấu hiệu của làn da bị cháy nắng, hãy tìm cách làm mát cho da càng nhanh càng tốt. Bạn có thể dùng xịt khoáng, chườm đá lạnh, khăn lạnh để làm dịu da. Sau khi cấp cứu cho làn da cháy nắng bằng cách làm mát tức thời, việc tiếp theo chị em cần làm chính là dưỡng ẩm cho da. Chúng ta có thể dùng các loại kem dưỡng ẩm chuyên sâu có thành phần tự nhiên để giúp cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da, phục hồi lại các vùng da bị tổn thương trước đó. Lưu ý là tuyệt đối không được sử dụng các loại kem dưỡng trong thành phần có chứa là petrolinum, benzocaine, lidocaine. Những chất này có thể khiến da có cảm giác nóng rát hơn và gây kích ứng cho da. Và chị em cũng nên ghi nhớ là không dùng các loại kem dưỡng có mùi để thoa lên da khi bị cháy nắng. Cần uống nhiều nước để giúp da đào thải được nhiều độc tố, cân bằng lại lượng ẩm tự nhiên trên da, đồng thời hỗ trợ phục hồi tình trạng da cháy nắng và tái tạo tế bào da mới khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, trong thời gian phục hồi da cháy nắng, chị em cũng phải chú ý bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho da. Điều này sẽ giúp cho da được phục hồi nhanh hơn, tăng cường sức đề kháng cho da, giảm cảm giác khô rát khó chịu và nuôi dưỡng da trở nên trắng sáng mịn màng không tì vết. Cách bổ sung dinh dưỡng cho da hiệu quả nhất chính là đắp mặt nạ phục hồi da. Bước dưỡng da quan trọng này sẽ giúp cho làn da được phục hồi nhanh hơn cũng như góp phần cải thiện hiệu quả tình trạng da khô ráp và sạm đen sau khi đi nắng. Hiện có một số loại mặt nạ dưỡng da mà chị em có thể tham khảo gồm mặt nạ nha đam và sữa chua, mặt nạ lòng trắng trứng và khoai tây, mặt nạ sữa chua và nghệ, hạnh nhân và sữa tươi. Ngoài ra thì chị em nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bởi lúc này da rất dễ bị tổn thương. Sử dụng kem chống nắng khi ra khỏi nhà. Không nên tẩy da chết trong thời gian da đang cần phục hồi. Tránh tự ý lột da ở những vùng da bị tổn thương mà hãy để cho nó tự bong tróc một cách tự nhiên. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.